This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính văn Quang Nhật Lam. Và trên đường lại của chúng tôi có sự hiện diện của anh Nam trở lại trong chương trình này rồi. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Nam. Anh Nam khỏe không anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính với lời chào hạnh phúc nhận được. Cảm ơn quý khán thính giả được
theo dõi của chương trình. Để đi ngay vào chương trình lịch sử và thời sự thì thưa quý vị, chúng tôi xin được nói về cái tình hình ở bên Ukraine, nói về ông Tổng thống Zelensky. Thưa quý vị, anh Nam nghĩ như thế nào khi mà ông Tổng thống Zelensky ông nói rằng là những cái điều kiện tại Donbass đã cũng như là và đang gia tăng với những cái khó khăn mà không tả xiết được, cũng như là cho rằng là cái khu vực này có thể rơi vào tay của bọn Nga xâm lăng. Thì ông Tổng thống Zelensky ông nói thêm rằng nhưng mà chúng tôi sẽ tiếp tục phòng vệ ở đó đang khó khăn không sao tả xiết, và tôi biết ơn tất cả những người đang phản kháng cái cuộc tàn sát này của những kẻ chiếm đóng. Anh nghĩ sao thưa anh?
Dạ thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, cái cuộc chiến tranh này nó vào cao điểm tháng này là tháng thứ tư, và cũng là đúng là phù hợp với lịch sử Việt Nam. Tháng 5 năm 1972, chiến tranh cao độ ở vùng An Lộc, và như chúng tôi có một lần trình bày. Bây giờ theo lời của ông Tổng thống Zelensky của Ukraine thì tình hình rất là căng thẳng. Thì đến giờ này chúng ta cũng không nhận được một cái số liệu nào chắc chắn về thường dân, về binh lính bị tử nạn. Mà ngay cả phía Nga cũng thế. Ví dụ như ở bên người ta báo New York Post thì ước tính rằng có 30.000 lính Nga đã thiệt mạng tại Ukraine. Nhưng mà cái báo cáo cuối cùng của phía bên Bộ Quốc phòng Nga thì cho rằng chỉ 3.052 người thôi. Trong khi đó phía bên báo chí của Anh thì ước tính đến 15.000 người. Cũng giống như là ở trong cái tình hình của Ukraine thì Liên Hiệp Quốc có bảo rằng có khoảng 4.000 người thường dân bị giết. Nhưng mà con số này có thể cao cả ngàn lần hơn. Thì chúng ta thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng ta cũng không biết tin vào cái tin nào, thì chúng ta chỉ lấy những cái tin mà được phổ biến một cách chính thức, như ở cái trận đánh ở cái thành phố Severodonetsk, nó nằm ở bên cạnh, nó nằm ở trên cái sông Donetsk River. Thì cái chỗ đó ông governor, ông là thống đốc á, là ông bảo rằng cái thành phố này nó bị dội bom đến cả 200 lần trong một giờ. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái chữ dội bom 200 lần đó có lẽ là bị pháo kích. Và nếu mà tính ở trong một cách rõ ràng nhất, ở trong ngày 20 tháng 5, thì ở đấy, thì theo như lời ông thị trưởng ở đó, ông Friut, thì ông bảo rằng là cái thành phố này ngày trước nó có đến 100.000 dân, và bây giờ nếu người bị chết có thể là vừa nó đến lên 1.500 dân, là vì có cái chết hoặc là thiếu thuốc men và bị đau ốm mà không có thuốc men. Thì thưa anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, nhắc những số liệu như vậy để so sánh với 8.000 viên đạn bắn trong đêm 12 dạng 13 của tháng 5 năm 1972 ở An Lộc, thì chúng ta cũng không thể nào kết luận khổ đau nào hơn khổ đau nào. Nhưng chỉ biết rằng cái thành phố đó có đến 1.500 thường dân bị thiệt hại, thì so với 3.000 dân ở An Lộc thì cũng chưa là con số đáng kể so với nỗi đau thương của Việt Nam. Bây giờ trở lại cái vấn đề của ông Tổng thống Zelensky. Ông bảo rằng bây giờ tình trạng này nó rất là khó khăn, và chúng tôi nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, cái chữ khó khăn mà ông Tổng thống Ukraine, ông ấy vừa trình bày, ông nghĩ rằng không phải cái sự khó khăn ở trên chiến trận, mà sự khó khăn về chính trị và ngoại giao. Mà lát được câu hỏi số 2 chúng ta sẽ khai triển. Tuy nhiên tôi có cái nhận xét như thế này. Ông ta đã tuyên bố một câu rất rõ ràng là tôi tức là ông Zelensky không nghĩ rằng chúng ta có thể tái thiết lại, có thể lập lại những cái phần đất mà chúng ta bị mất bằng cái phương diện quân sự để lập lại. Nghĩa là ông ta nghĩ rằng cái biện pháp quân sự để lấy lại các cái phần đất bị mất từ năm 2014 như mất Ukraine, Crimea, mất Odessa và đến với những cái phần đất ở thuộc cái vùng mà Luhansk và Donetsk bị mất từ ngày 24 tháng 2. Thì chính ông Tổng thống Ukraine, ông đã xác định ra cái sự khó khăn đó. Ông ta bảo rằng, tôi xin lặp lại cái câu nói của ông ta. Tôi nghĩ rằng chúng ta khó mà lặp lại các phần đất đã bị mất vì phương bởi cái cách quân sự. Bởi vì nếu mà làm như vậy thì chúng ta sẽ mất đến cả 100,000 người dân. Thưa với quý vị và thưa với anh Hoàng Tín, nỗi khổ đau của dân tộc nào cũng không thể so sánh với lại dân tộc khác. Cái tình hình của Ukraine bây giờ hiện tại nó rất giống với tình hình của Việt Nam trong năm 1975. Một lát nữa chúng ta sẽ nói rõ về các cái chi tiết này. Thế bây giờ đi theo cái lời của ông Tổng thống Ukraine thì ông cũng có báo động cái vấn đề lương thực sẽ rất là khó khăn. Nhưng vấn đề lương thực khó khăn, thiếu thốn đạn dược vũ khí không phải là vấn đề chính, mà vấn đề chính là vấn đề chính trị. Và bây giờ nước Ukraine kinh tế đang phải đối mặt với cái tình hình chính trị và ngoại giao, nói một cách khác rất là khó khăn và bế tắc. Và tôi nghĩ rằng cái chữ khó khăn mà Tổng thống Zelensky đã dùng đó là nói về chính trị và ngoại giao. Câu hai chúng ta phải có nhiệm vụ có thể từ đó để đào sâu hơn.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng người lính viết văn Văn Việt Nam. Năm đề cập đến cái câu hỏi thứ hai đó thì thưa quý vị, đó là liên quan tới các vấn đề Ukraine. Thì xin anh cho biết ý kiến của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Kissinger, rằng là Ukraine nhượng đất cho Nga để đổi lấy hòa bình đi. Thì đối với anh nghĩ trong vấn đề này như thế nào?
Thưa đây, cái vấn đề này nó ngao ngán quá. Bản thân tôi phải suy nghĩ suốt cả một tuần này từ khi nhận cái lời đề nghị mà cái ý kiến, cái nhận định của ông Kissinger, ngoại trưởng của Mỹ, mà năm nay đã 98 tuổi, ở một cái số tuổi gần đất xa trời. Và chắc chắn rằng với một cái số tuổi như vậy, với một cái chức vụ mà ông đã trải qua hơn nửa thế kỷ ở trong ngành ngoại giao, thì cái nhận định của ông không phải là cái nhận định mà không có cơ sở, và đó là một cái nhận định phản ánh một cái tinh thần. Và tinh thần đó, tôi nghĩ rằng đó là một tinh thần chính mà bây giờ nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung đang theo đuổi. Thưa quý vị, muốn nói cái điều này thì chúng ta phải nhắc đến một cái sự kiện mà chắc chắn rằng khi ông cựu ngoại trưởng nước Mỹ Kissinger ông nhắc đến, thì ông ta đã có ý về cái sự kiện đó. Đó là sự kiện xảy ra ngày 3 tháng 9 năm 1938. Thì bốn quốc gia Anh, Pháp, Ý và Đức họp nhau ở Munich để nhường cái phần đất Sudeten của Czechoslovakia, tức là tiếp khắc đó, nếu thì tiếng Việt Nam lại cho nước Đức. Xin lỗi. Nhường cái phần đất Sudeten đó lại cho nước Đức là để làm gì? Là để tránh cho nước Đức khỏi đi xâm lăng các vùng khác. Và sau cái hiệp định tại Munich thì người ta bảo rằng thì Hitler lúc ấy đang lãnh đạo nước Đức đã bảo rằng đây là cái đòi hỏi cuối cùng về lãnh thổ, về những cái vùng ở phía Bắc của châu Âu. Và từ đó tôi, tức là Hitler, sẽ không đòi hỏi nữa. Nhưng mà thưa quý vị, cái hòa ước Munich ký ngày 3 tháng 9 1938 thì chỉ một năm sau, ngày 3 tháng 9 1939, Hitler từ những cái vùng đất chiếm được của Czechoslovakia đã tấn công Ba Lan và mở đầu cho Thế chiến thứ hai. Thành thứ, cái hòa ước Munich năm 1938 nó biến thành một cái thuật ngữ, đó là một sự nhục nhã về hèn yếu, về chính trị, về ngoại giao, bằng cách là hòa diệu với kẻ thù, nhường đất cho kẻ thù được đổi lấy hòa bình. Điều đó không hề có xảy ra. Điều đó không được xảy ra trong cái vụ ký kết ở Munich năm 1938 để đưa đến cái Thế chiến thứ hai 1939. Điều đó cũng không thể xảy ra với cái hiệp định Geneva ký ngày 20 tháng 7 1954 của Việt Nam và đưa đến cái chiến tranh 1960 và kết thúc ngày 30 tháng 4 75. Chúng tôi trên diễn đàn này đã trình bày rất nhiều lần. Cái điều đó cũng không có xảy ra trong cái hiệp ước ký kết gọi là tái lập hòa bình tại Việt Nam 27 tháng Giêng 1973 ký ở Paris để đưa đến cái kết thúc bi thảm sụp đổ Sài Gòn ngày 30 tháng 4 1975. Thưa quý vị, trở lại với lại cái vấn đề của Ukraine năm này. Thì tại cách đây 2 tuần tại Davos ở Thụy Điển, và cái buổi họp của Hội nghị về kinh tế và ngoại giao và chính trị của thế giới, thì ông Kissinger, 98 tuổi, một người tự nhận là đã chiếm một cái tiếng nói ngoại giao của thế kỷ qua trong vòng 50 năm. Vâng, quả tình, ông ta đã rất quan trọng. Ông ta đã rất quan trọng ở từ đâu? Từ cái công tháo Thượng Hải 1972, mà ở trong đó 41 trang tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ đã bạch khóa trong những năm vừa qua đã cho biết rằng từ 1971, ông đã nhân danh chính phủ Mỹ, Tổng thống Mỹ Nixon để thu nhượng Đài Loan lại cho phía Bắc Kinh và rời bỏ Việt Nam với câu nói thế đời. Chúng tôi tức là người Mỹ không bao giờ trở lại Việt Nam. Vâng, thưa với quý vị, chính chúng ta không buộc tội, chúng ta không có khả năng và cũng có quyền hạn để buộc tội một ai. Nhưng từ cái chứng liệu của lịch sử đó, chúng ta có thể kết luận một cách chắc chắn rằng chính ông Kissinger đã tạo nên một cái trật tự mới từ thông cáo Thượng Hải 1972 qua hai sự kiện lịch sử chính yếu, đó là lấy cái ghế của Đài Loan ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc giao lại cho Bắc Kinh và rời bỏ Việt Nam. Bây giờ, năm này, 50 năm sau 1972, ông ta lại thêm một lần tuyên bố nhận định chính thức ở Davos bởi một cái ý kiến như thế này mà tôi xin trình bày đến quý vị. Đó là ông bảo rằng nếu mà nước Ukraine mà nếu tiếp tục ở các cái cuộc chiến đấu bằng quân sự sau cái kiểm tại Luhansk và Donetsk, là những vùng mà phía đông của Ukraine đã rơi vào tay của Nga, thì nó sẽ tạo nên những cái conflict, những cái hỗn loạn, những upheaval là không có thể nào giải quyết được. Và ông ta bảo rằng cái viễn cảnh của hòa bình mà lặp lại là nước Ukraine phải trở về nguyên trạng status quo, tức là chịu mất các cái vùng đất ở phía đông lại cho Nga Xô. Thế là tóm lại là phải nhường các cái vùng phía đông và phía đông nam lại cho Nga Xô, cho Nga, thì khi ấy mới có thể có được về hòa bình. Còn nếu dùng các biện pháp chiến tranh thì sẽ xảy đến những cái điều không thể nào mà lường được. Đó là nhận định của Kissinger. Mà theo như dư luận Mỹ, theo như báo chủ chí Mỹ, người ta phân tích, mà theo của một cái nhà báo là Blackstein, thì ông ta bảo rằng đó, ông ta đặt tên đó là những người idealist, đó là những người thực tế. Cái những người thực tế này không phải một mình Kissinger, những người thực tế này không phải một mình của một khuynh hướng về chính trị của chính phủ Mỹ. Nhưng thưa quý vị, cái điều mà ông Kissinger nói ra không phải ông nói đơn độc, không phải ông nói cho cá nhân ông, không phải ông nói cho tập đoàn của ông, nhưng ông nói trong một cái khuynh hướng mà đó là đường đất cho Nga để mà có hòa bình. Chứ hòa bình tôi đóng trong hoặc kép ở vùng Ukraine hiện tại. Thưa đây, cái quan niệm này nó lại có một cái trở ngại, nó lại có một cái sự đối diện khác, đó là cái sự đối diện có một cái khuynh hướng gọi là diều hâu, hãy cứ đánh đi rồi chúng ta giúp sức, và hãy cứ đánh đi rồi chúng ta là cái khuynh hướng diều hâu đó. Mà theo như báo thì người ta nhận ra, định ra rằng đó là chính ra là cái ý kiến, cái nhận định từ ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và ông Tổng thống Joe Biden. Điều đó muốn nói gì? Muốn nói rằng cứ đánh đi như thế, dù có kết quả như thế nào cũng sẽ làm cho nước Nga yếu đi. Và khi nước Nga yếu đi thì có thể thay đổi cái chế độ của Putin. Thưa về anh Hoàng Tín, thưa quý vị, đây là thêm rõ ràng một sự lặp lại của cái tình thế bi thảm, bế tắc, tuyệt vọng của Việt Nam năm 1975. Tại vì sao? Vì năm 1963, khi mà có cái quyết định từ Hoa Thịnh Đốn trong tháng 8 1963 để mà mở đèn xanh cho đảo chính ở Sài Gòn, đó chính là một cái quyết, một nhận định của một phe gọi là diều hâu ở Mỹ muốn tiến hành chiến tranh ở miền Nam Việt Nam bằng cách lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thì bây giờ cái khuynh hướng diều hâu đó nó vẫn còn tồn tại ở trong chính quyền Mỹ, hoặc là chính quyền Anh, hoặc là chính quyền Pháp, hoặc là những chính quyền của đất nước châu Âu, để làm gì? Để làm sao làm cho nước Nga yếu đi, để từ đó có thể thay đổi tình hình. Khi nước Nga yếu đi và Putin bị mất cái ghế lãnh đạo, đó là khuynh hướng của cái nhóm gọi là quan như dầu Âu. Thì còn cái khuynh hướng thứ hai, đó là khuynh hướng mà như mà tôi đã trình bày lúc đầu từ câu nói số 2 này, đấy, đó là khuynh hướng của những người idealist, đó là những người thực tế mà phản ánh qua ý kiến của ông Kissinger trình bày ở trong hội nghị Davos ở Thụy Điển, đó là nhường đất, nhường các phần phía đông và phía nam lại cho Nga để đổi lấy hòa bình. Thưa về hai, thưa quý vị, hóa ra lịch sử chỉ là sự lặp lại, lập trại của những sự dối trá, lập trại của những sự bất tín và định mạng của các quốc gia nhỏ như Việt Nam cách đây 47 năm, như Ukraine hiện tại, luôn luôn là được quyết định bởi chính là những ông lớn. Những ông lớn đó là những đại cương mà hôm nay chúng ta có thể kể ra mà không sợ sai lầm. Đó thứ nhất là nước Mỹ, rồi nước Anh, rồi nước Pháp, rồi nước có thêm một đại cương nữa là đang ở trong cái vị thế gọi là tọa sơn quan hổ đấu, ngồi trên núi xem các con cọp đánh nhau. Đó là nước Trung Cộng. Cái điều này, đó là lịch sử của năm 1973 khi ký kết Hiệp định Paris, 14 nước trên thế giới đồng bảo trợ cho Hiệp định Paris để tái lập hòa bình tại Việt Nam. Hòa bình đó sống được 2 năm rưỡi, 2 năm mấy tháng như là ước tính của Kissinger. Và trong những ngày mà Đà Nẵng bị mất thì Kissinger đã nói một câu rất lấy làm tàn nhẫn: tại sao họ không chết nhanh đi? Đó là câu nói mà được ông Nguyễn Tiên Hưng trích đăng ở trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy. Tất cả cái phản ứng này lặp lại không phải là đơn độc của 73, của 75 ở Việt Nam, không phải đơn độc của năm 2022 của ở Ukraine, mà thưa quý vị, nó đã được lặp lại, nó đã được khởi đầu, nó đã được diễn đầu cái màn bi kịch chính trị đằng từ cái sự hèn nhát, hèn yếu, không gặp bản lĩnh, không tư cách chiến đấu của những đại cường Anh, Pháp, Ý đối với sự xâm lăng của nước Đức, và cái biện pháp nhường đất của Munich ngày 3 tháng 9 1948 chỉ là một cái sự mở đầu để cho đại chiến thứ hai từ năm 1939 cho đến năm 1945. Để kết thúc câu hỏi số 2 này, lại hôm nay là chúng ta lại thấy thêm, không phải thấy thêm nữa, một cái nhân sự đó một lần, đó là chính là nước Liên Xô của năm 1939 và nước Nga hiện tại. Tại vì sao? Liên Xô đợi trước khi Munich ký kết, Munich chỉ còn xin nhắc lại, Hiệp định ở Munich ký kết ngày 3 tháng 9 năm 1938 chỉ gồm có Anh, Pháp, Ý và nước Đức, Liên Xô không có ký. Ở Liên Xô, dưới quyền của Stalin đã ký một hiệp ước bất tương xâm với nước Đức của Hitler. Nhưng khi 3 tháng 9 1939, khi Hitler tấn công vào Ba Lan ở phía Tây, thì phía Liên Xô đã phá cái hiệp ước bất tương xâm với nước Đức để ngày 17 tháng 9. Một bên kia nước Đức xâm chiếm Ba Lan là ngày 3 tháng 9 và Liên Xô là 17 tháng 9 đánh Ba Lan về phía đông. Thưa quý vị, lại hôm nay thêm một lần nữa, cái nhân tố nước Liên Xô cũ, tức là nước Nga của Putin hiện tại, đang lặp lại cái, tất cả cái hành động xâm lược từ phía đông và bắt đầu. Nếu năm 1939 tấn công vào Ba Lan, thì bây giờ năm 2022 là tấn công Ukraine. Và cái biện pháp mà như ông Kissinger đã nhận định, đã đưa ra ở Davos để hãy nhường cái vùng đất phía đông, vùng các vùng Luhansk, Donetsk, Mariupol lại cho nước Nga để đạt đến cái hòa bình ở Tây Âu, thì thưa, dám vỗ đón qua các lời trình bày vừa rồi, qua cái chứng liệu lịch sử, thì nếu Munich năm 1938 dẫn đến đệ nhị thế chiến năm 1939, tức là một năm sau, thì bây giờ nếu như lời đề nghị nhận định của Kissinger được thực hiện, thì thưa việc hậu quả sẽ xảy ra như thế nào? Cái điều này tôi quả tình vượt khỏi khả năng của chúng tôi. chúng tôi chỉ có thêm một nhận định nhỏ để trình bày đến quý vị. Qua cái Hiệp định Paris ký ngày 27 tháng Giêng 73, ông Kissinger được giải thưởng Nobel Hòa Bình với Lê Đức Thọ, Bí thư Bộ Chính trị, trưởng ban Trung ương Đảng của Hà Nội. Hai người đã chia nhau giải Nobel Hòa Bình. Lê Đức Thọ ngang ngược hơn, từ chối cái giải đó. Và chính khi ta là Bí thư chiến dịch Hồ Chí Minh đã vào Nam từ tháng 3 năm 1975 với cái lệnh từ Bộ Chính trị không thắng thì không về, nghĩa là không chiếm được Sài Gòn thì không có về Hà Nội. Còn Kissinger thì lại tan nhẫn với câu nói ngày mất Đà Nẵng 29 tháng 3 1975, sau họ không chết cho nhận đi, thừa về đó là năm 1973-75. Thì nếu hôm nay mà Kissinger những nhận định về ý kiến của ông được thực hiện tại Ukraine, quá chừng ông ta sẽ được thêm một lần giải Nobel Hòa Bình nữa. Cái điều tôi nhận xét và nhận định của trình bày đến quý vị chỉ là một ý kiến cá nhân, chứ không phải là một cái nhận định có một cái giá trị tổng quát. Nhưng thưa với quý vị, cho tôi xin kết luận, hóa ra hòa bình chỉ là kết quả của trò dối gạt của chính mà thôi.
Dạ vâng, đúng vậy. Thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy cái dòng thời sự nó trôi chảy, chúng ta nhớ là cái lịch sử nó giống như nhau. Thưa quý vị, nhất là trong cái câu hỏi mà chúng tôi có nói đến liên quan đến ông cáo già Kissinger, thì chúng ta thấy không biết những ngày tới sẽ như thế nào, nhưng mà chúng ta thấy rằng là Hoa Kỳ đang có những cái động thái để mà bớt đi hẳn cái lượng vũ khí để mà chi viện cho Ukraine. Chúng ta hãy chờ xem nhé, thưa quý vị. Cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã nhìn trước thời gian đến với chương trình lịch sử và thời sự hàng tuần. Chúc anh một ngày bình an, và Hoàng Tín xin được mời anh gửi lời chào thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị nghe lại câu chuyện của chúng ta, chứ không phải nghe lại câu chuyện riêng của một ai, để tự thấy rằng nỗi khổ đau của dân tộc này cũng là nỗi khổ đau của dân tộc khác. Của người Việt Nam năm 73-75 cũng chính là người Ukraine của hiện tại năm 2022, 50 năm sau mùa hè đỏ lửa.
Chào vâng, cảm ơn anh Nam. Chúc anh Nam một ngày vui và hẹn gặp anh Nam trong lần sau. Và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúng ta hẹn gặp trong thứ ba tuần sau. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị.